tạp chí Việt Nam.
Ngày 14 tháng 7 năm 2016, lần cuối cùng ông Jean-Noël Poirier chủ trì lễ quốc khánh Pháp với tư cách là đại sứ Pháp tại Việt Nam. Tiếng nhạc rộn ràng, tiếng chúc mừng, cười nói, nhưng tâm trí của ông đồng thời hướng ra phía ngoài thành phố, nơi để lại cho ông biết bao nhiêu kỷ niệm trong suốt 4 năm làm đại sứ.
Buổi lễ quốc khánh tối nay với tôi là một dịp đặc biệt. Tôi vui mừng đón bạn bè Pháp và bạn bè Việt Nam ở tòa đại sứ lần cuối cùng.
Khác với đa số đại sứ thường viết hồi ký, ông Jean-Noël Poirier chọn làm phim Mông Hà Nội, Hà Nội của tôi để lưu lại cảm xúc cũng như chia sẻ quan sát của ông về người dân Việt Nam qua cách sống của họ ở Hà Nội. Vì những thước phim sống động, những lời tự sự dễ đi vào lòng người hơn, thân mật, gần gũi và ít hàn lâm hơn như giải thích của ông với RFI tiếng Việt.
Ở Hà Nội, ngay lập tức tôi có cảm giác như đang ở nhà. Tôi thấy rất thoải mái. Ở Hà Nội, tôi có cảm giác gần gũi, thân quen. Khi phân tích sâu hơn một chút cảm giác này, tôi thấy Hà Nội có cái gì đó hơi giống Paris khi tôi còn trẻ trong những năm 1960-70. Đó là một thành phố còn rất bình dân, rồi sau đó phát triển nhanh chóng với những công trình được xây dựng ở khắp nơi, nhưng lại luôn giữ được nếp sống dân dã ở các góc phố. Ngay ở trung tâm thành phố vẫn có những cánh hàng rong bày bán ăn trưa, những người bán ngô dạo với cả một nồi to ở sau xe. Như cái thời tôi còn trẻ, có những người lau chùi cửa kính, đi dọc phố và dao, thợ lau kính đây, giống như những tiếng dao của người bán hàng rong ở Hà Nội ngày nay. Tôi tìm thấy ở Hà Nội hình ảnh của một Paris dân dã ngày xưa mà giờ không còn nữa.
Hà Nội của cựu đại sứ Pháp là tiếng dao hàng rong, là hình ảnh của người lái xe ôm chống cằm chờ khách. Các bà, các chị tập thể dục buổi sáng quanh Hồ Gươm, là tiếng trẻ con ríu rít nô đùa trên hè phố, rồi những cột điện chằng chịt, nặng chữ dây và không quên được những mảng tường rêu phong, loang lổ, những ngôi nhà hình ống mà ông tưởng như trò chơi Lego, và đặc biệt là những biệt thự cổ từ thời Pháp mang đậm nét kiến trúc thuộc địa.
Hà Nội có những nét kiến trúc Pháp giai đoạn cuối thế kỷ 19, nửa đầu thế kỷ 20 mà tôi cho rằng đó là giai đoạn đẹp nhất của kiến trúc hiện đại. Từ khoảng 1870 đến 1950 đã có rất nhiều công trình đẹp được xây dựng, ngay cả các tòa nhà cũng được trang trí. Kiến trúc trong giai đoạn này đã thành công rực rỡ và Hà Nội may mắn được xây dựng đúng vào thời kỳ mà nền kiến trúc thế giới nổi tiếng là đẹp, còn kiến trúc Pháp thì đang ở trên đỉnh cao. Về tính hiện đại và sự tào nhã.
Hà Nội như một bài học lịch sử ngoài trời về kiến trúc, từ nghệ thuật mới đến Art Deco hoặc những đường nét tối giản của những năm 1940 đều xuất hiện trên những ngôi nhà, những biệt thự hay tòa nhà công sở ở Hà Nội.
Hà Nội và người Hà Nội rất gắn bó với di sản có từ thời thuộc Pháp. Hiện nay, rất nhiều công trình được xây dựng trong giai đoạn đó bị xuống cấp và chịu nhiều biến đổi lớn trong những năm gần đây. Nhưng đúng là hão huyền khi nghĩ rằng có thể khôi phục, trả lại nguyên trạng cho tất cả những ngôi nhà đó. Vì hiện nay, trong một số biệt thự, có đến 15 hộ gia đình sinh sống, thay vì trước đây chỉ có một gia đình. Vì thế mà vườn tược biến mất. Người ta phải xây thêm tầng và làm thay đổi hoàn toàn những căn biệt thự đó. Và lại tôi không chắc là có nên cải tạo lại chúng hay không, vì chúng đã trở thành một cái gì đó rất khác. Nhưng ngoài ra cũng có một số căn biệt thự mang tính biểu tượng đặc biệt. Chúng không bị chia thành nhiều hộ khác nhau mà vẫn ở trong tình trạng tốt, đáng được trùng tu.
Vùng Île-de-France của Pháp và thành phố Hà Nội đã thực hiện nhiều dự án hợp tác trùng tu và còn có một số dự án khác sẽ được triển khai. Ông Jean-Noël Poirier cho biết, không chỉ dừng ở những công trình cổ, chương trình hợp tác của vùng Île-de-France còn có mục tiêu cao hơn, đó là đáp ứng những thách thức mới nảy sinh trong quá trình đô thị hóa ở Hà Nội, như ô nhiễm không khí hay tắc đường.
Hà Nội có chung thách thức như những đô thị không ngừng mở rộng khác do tình trạng nhập cư. Mỗi năm lại có tương đương một quận mới được hình thành. Tình trạng này sẽ không ngừng ở Hà Nội hay ở thành phố Hồ Chí Minh. Sự phát triển sẽ tiếp tục và kéo theo tình trạng ô nhiễm. Đáng tiếc là sẽ còn tồn tại trong một thời gian dài trước khi giải quyết được vấn đề. Vì thế chương trình hợp tác Dĩ nhiên là không chỉ với mỗi nước Pháp, cố gắng giúp đỡ hết sức để chính quyền Việt Nam xử lý tình trạng này. Bắc Kinh cũng từng gặp vấn đề ô nhiễm trong vòng vài chục năm, nhưng không khí ở Bắc Kinh đã được cải thiện từ vài năm gần đây. Vì thế cần lạc quan, sau giai đoạn chất lượng không khí bị sụt giảm, có thể xem xét lại vấn đề, và tôi hy vọng là Hà Nội sẽ thành công.
Hiếm có một vị đại sứ nào lại là cả hàng quán vỉa hè như vậy. Để khám phá một Hà Nội khác, bình dị, ông học đi xe máy để dễ luồn lách trong những con ngõ nhỏ ở khu Văn Chương. Để thưởng thức vị thật của ẩm thực Hà Nội, ông sẵn sàng kéo ghế đầu ngồi vỉa hè vì ngon nhất là ăn uống ở ngoài đường phố.
Thì ăn vỉa hè tôi rất thích là đi phố cổ, vừa là một khu du lịch và cũng là một khu bình dị rất tấp nập. Trong phố cổ là có nhiều quán cơm vỉa hè là rất ngon và rất đa dạng, rất phong phú. Nhưng khu nào cũng có nhiều nơi ăn bánh cuốn, ăn bún đậu mắm tôm, ăn các loại món ăn miền Bắc thì ăn được tại Hà Nội.
Nguyên đại sứ Pháp ví Hà Nội như một nhà hàng lớn ngoài trời. Ông lập riêng một danh sách các địa chỉ bí mật mà ông vẫn tự hào dẫn bạn bè tới khám phá.
Không xa đại sứ quán Pháp có quán bánh xèo tuyệt ngon. Ở khu Thành Công có bánh cuốn Lào Cai và dĩ nhiên món phở bò yêu thích của tôi nữa. Nhưng tôi sẽ không tiết lộ địa chỉ để tránh ghen tị.
Và khi trả lời RFI tiếng Việt, ông vẫn giữ riêng cho mình quán phở ruột.
Écoutez, beaucoup de gens me demandent mon adresse de phở bò ngon nhất tại Hà Nội. Đây là một bí mật rất riêng. Nói chung thì có thể nói là phở bò tại Hà Nội là cực kỳ ngon. Và khắp nơi trong thành phố là có thể là tìm thấy quán cà phê và quán phở ngon và sạch.
Dù có mải mê tìm hiểu thì Hà Nội vẫn giấu trong mình những nét bí ẩn cần kiên nhẫn khám phá, và đôi khi chút tình cờ cũng mang lại điều thú vị, như khu Văn Chương chẳng hạn, là nơi lý tưởng để thoát khỏi công việc văn phòng khi tản bộ.
Để khám phá nét đẹp và duyên của Hà Nội là phải mất một chút thời gian, và có lẽ là cho khách nước ngoài sang Hà Nội lần đầu tiên thì khó hiểu và khó nhìn thấy các điểm thú vị của Hà Nội. Ví dụ là các biệt thự cũ, các khu bình dị giới thiệu là trong cái phim thì phải đi hơi xa, không phải là ở trong trung tâm thành phố, phải đi khu khác là bình thường là khách du lịch không đi. Có một địa điểm hotspot, một địa điểm du lịch nóng bây giờ tại Hà Nội mấy tháng vừa qua là đường sát. Có nhiều quán cà phê là hai bên đường sát, có nhiều người khách du lịch kể cả Việt Nam và nước ngoài là đi dọc đường sát để nhìn thấy tàu lửa đi qua, đi ra, đi vào nhà ga Hà Nội. Đây là một spectacle rất ấn tượng.
Phố cà phê Tô Hòa thì đã bị cấm vì an toàn của người dân. Phong cách nét sống ở Hà Nội khiến ông Jean-Noël Poirier có cảm giác như cùng lúc vừa Pháp vừa Việt Nam. Vì thế, chút trang phục đại sứ sau 4 năm nhiệm kỳ, ông quyết định thử sống như người Hà Nội với một công việc rất khác.
Sau khi hết nhiệm kỳ thì tôi quyết định thành lập một công ty tư vấn cho công ty nước ngoài và tập đoàn lớn nước ngoài muốn phát triển và đầu tư tại Việt Nam. Làm doanh nghiệp tại Việt Nam là không dễ lắm cho người nước ngoài. Cách làm việc, cách làm doanh nghiệp thì khác một chút với cách làm tại phương Tây. Và đây là công ty đầu tiên. Và năm ngoái tôi cũng quyết định thành lập một công ty thứ hai trong một lĩnh vực dịch vụ. Đây là một công ty giặt là giặt khô kiểu Pháp. Tại làm đại sứ 4 năm tại Hà Nội, tôi thấy là dịch vụ của giặt khô tại thủ đô Hà Nội thì không tới cái mức của châu. Và mình đã mở ra một cửa hàng trong trung tâm thành phố, và tháng sau thì sẽ mở hai cửa hàng khác trong khu Mỹ Đình và Tây Hồ.
Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ cầm đầu. Hà Nội mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa vời.